Chương 17 Yểm Chúc Vương Điện Hạ lần này bị ám sát ở Vô Lung Tinh Vực, là do nội bộ Vô Lung Tinh Vực quản lý bất lực. Địch Luân tức giận nói, Điện Hạ có thể sống sót đã là may lắm rồi, còn có phiền phức gì đây, cái gì mà phiền phức chứ? Địch Luân, Long Huyết Vương nhíu mày, Long Huyết Vương chớ trách, Địch Luân khẽ khom người, nhưng rồi lập tức thẳng lưng, trịnh trọng nói, chỉ là sư tổ đã an bài ta bảo vệ cho Điện Hạ, ta tiết nhiệm sự an toàn bên trong Mẫu Lung Tinh Vực, cho nên mới không đi theo Điện Hạ, nhưng ta vẹn vẹn chỉ ly khai Điện Hạ bên mới một chút mà Điện Hạ đã bị ám sát. Sư tổ nhắc nhở rất nhiều lần với ta lại không làm tròn bổn phận. Long Huyết Vương lắc đầu nói, ta cũng là người của công ty vũ trụ giả định, đương nhiên sẽ ủng hộ La Phong, nhưng chuyện này phải có năm quý nhân tới đây quyết định. Công việc của ta ở Mẫu Lung Tinh Vực là làm quy hoạch, một vài giao dịch hàng hóa, một việc lớn xảy ra, hết thảy đều do năm người phụ trách xử lý. Chỉ có khi chính thức gặp phải một vài đại sự, mới có thể làm phiền các vũ trụ tôn giả cao cao tại thượng. La Phong, Địch Luân đều gật đầu. Ta ủng hộ các ngươi, nhưng bốn vị quý nhân khác, lại là từ bốn thế lực lớn khác, họ không nhất định ủng hộ các ngươi. Ngũ đại thế lực mặc dù hợp tác với nhau, nhưng cũng âm thầm tranh đấu cạnh tranh. Long Huyết Vương nói, đợt lát nữa, lập tức bốn người phụ trách kia sẽ tới. Được rồi, được rồi. Khi bốn người phụ trách đến, các người phải cẩn thận cung kính đối đãi nhất với Yểm Chúc Vương. Yểm Chúc Vương, La Phong giật mình. Yểm Chúc Vương đến từ vũ trường Cự Phủ. Hơn nữa, bối cảnh rất kinh người, do đó luôn luôn là người bá đạo nhất trong tầng quản lý năm vị chúng ta ở Mẫu Lung Tinh Vực. Bốn người chúng ta đều né hắn một chút, Long Huyết Vương trầm thấp nói. Do đó ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn, nếu không thì phiền phức lắm. La Phong lặng lẽ gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Yểm Chúc Vương, ba người La Phong đứng nói chuyện giữa không gian, còn xa xa mấy vạn km, ngoài không gian lúc này chợt rung động, những chiếc phi thuyền vũ trụ liên tiếp xuất hiện. Trước sau sai số không tới nửa phút, bốn phi thuyền vũ trụ đều đã xuất hiện, rồi đợi các phi thuyền khác, đợi khi bốn chiếc phi thuyền toàn bộ đến đông đủ, lúc này mới cùng mở cửa khoang ra, rào rào rào, rào trở khoang đều mở ra. Vô số bóng người từ cửa khoang bốn chiếc phi thuyền bay ra, có hơn trăm người. Hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ, kho hàng Mẫu Lung Tinh Vực thật ra là cấm thần linh bất hủ tiến vào, nhưng dưới một vài tình huống đặc thù, vẫn có thể vào được. Chuyện gì thế, sao mà lọ như vậy? Bốn người phụ trách xuất lĩnh rất nhiều nhân mã bay tới. Bay đầu chính là một mỹ nam tử mặc áo bào trắng hoa lệ. Đây là một nam tử mỹ lệ tới kinh tâm động phách. Không chỉ riêng nữ nhân không nén được si mê, mà đến cả nam nhân khi nhìn cũng tâm động. Hiển nhiên, đã mỹ lệ tới mức vượt qua giới tính rồi. Hắn có mái tóc dài màu bạc phiêu dật, da trong suốt, thậm chí còn sánh ngang với trùng tộc Mẫu Hoàng Y Lâm Na, ngũ quan hoàng mỹ. Trên trán còn có hoa văn thần bí nhàn nhạt, tăng thêm một luồng khí tức cổ xưa vĩnh hằng, làm cho người ta không tự chủ được phải sinh ra hảo cảm. Một tuyệt thế mỹ nam như vậy đứng đó, ba người phụ trách khác đều như làm nền cho hắn. Uncle, tới đây với ta, Long Huyết Vương truyền âm cho La Phong, Địch Luân, ba người cùng ra nghênh đón. Bốn người phụ trách xuất lĩnh một đội ngũ rất lớn cũng đứng lại giữa không gian. Đám người yên tĩnh tụ tập đứng cùng nhau trong không gian. La Phong, ta giới thiệu nhanh với ngươi nhé. Long Huyết Vương cười nói, chỉ vào một nam tử cao gầy tóc quăn, da ánh lên màu xanh lá, cười nói. Vị này là Đạt Niệm Vương tự ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Đạt Niệm Vương, La Phong cung kính hành lễ. La Phong lần này là do quản lý nội bộ Mẫu Lung Tinh Vực bất lực. Xin thứ lỗi, Đạt Niệm Vương cười nói. Long Huyết Vương cười ha ha. Không sao, La Phong ít nhất không có việc gì mà. La Phong, vị này là Tặng Vũ Vương đến từ ngân hàng tinh hạ vũ trụ. Đây là một sinh vật hình người có bốn tay, có một mắt, khí tức vô hình, có vẻ rất lạnh nhạt với La Phong. Tặng Vũ Vương chỉ gật gật đầu chào. Vị này là Ẩn Qua Vương đến từ liên minh đồng binh vũ trụ. Long Huyết Vương nói. La Phong nhìn lại, Ẩn Qua Vương cùng loại dung mạo với người địa cầu, chỉ là lông nhiều hơn. Đôi mắt giống như lưỡi dao, đang mỉm cười gật đầu với La Phong. Hắn mỉm cười gật đầu với La Phong. Về phần vị này, cũng là thiên tài tuyệt thế có tính truyền kỳ. Năm đó khi vừa đột phá bất hủ, đã có thực lực cấp phong hầu đỉnh cao. Hắn là Yểm Chúc Vương, thanh âm Long Huyết Vương hơi cao lên một chút. Hiển nhiên rất nhiệt tình với Yểm Chúc Vương. Yểm Chúc Vương, La Phong cung kính hành lễ. Trời, lại có một nam tử tuyệt mỹ như vậy. Có thể nói là người đẹp nhất mà La Phong từng gặp trong số rất nhiều nam giới. Phụ nữ từ trước tới nay, cho dù Huyễn Linh Vương cũng có sức mị hoặc và cả trùng tộc Mẫu Hoàng. Một sinh mạng trời sinh tuyệt mỹ cao quý, cũng không thể so được với nam tử trước mắt. Hoa văn kỳ bí cổ xưa trên trán hắn phát ra khí tức vĩnh hằng, làm cho người ta muốn thân cận với hắn. Diễm Chúc Vương đưa ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhẹ vuốt cằm, nhìn La Phong. La Phong, đệ tử Chân Diễn Vương, ta đã từng nghe nói rồi. La Phong cung kính nghe, việc lần này. Dù tình huống rốt cuộc là như thế nào, thì không có ai biết cả. Thanh âm Diễm Chúc Vương rất mềm nhẹ, làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Lúc trước phụ trụ gia đệ trình báo cáo vào hệ thống chức năng quản lý của mẫu luân tinh vực, ta cũng đã nhận được, chỉ xác nhận. Cuối cùng là do thần lực bất hủ hỏa diễm nổ tung mà gây ra chuyện này. Nhưng sự thật rốt cuộc là như thế nào? Diễm Chúc Vương nhẹ nhẹ lắc đầu. Ba thành viên nội bộ đều đã chết cả. La Phong cảm thấy giật mình. Diễm Chúc Vương, Long Quyết Vương sang sảng cười ha ha nói, việc này rất đơn giản. La Phong là thiên tài tuyệt đỉnh của công ty vũ trụ gia đình ta, tuyệt đối xếp trong top 10 trong danh sách ám sát của ngoại tộc. Lần này bị ám sát, La Phong có thể sống sót, ta cũng có thể nói chuyện được với lãnh đạo công ty vũ trụ gia đình ta. Diễm Chúc Vương đưa mắt nhìn Long Quyết Vương. Long Quyết Vương, chúng ta không phải chỉ báo cáo với công ty vũ trụ gia đình, mà là nói với ngũ đại thế lực. Chuyện này, ba gã thành viên nội bộ toàn bộ đã chết. Đôi mắt Diễm Chúc Vương lóe lên hàn quang, chỉ vào La Phong. La Phong nói là có thành viên nội bộ muốn ám sát hắn, nhưng ba người khác đều đã chết. Căn bản chết không có đối chứng, cũng để hắn tùy ý nói thôi. Hắn nói có người ám sát hắn, nhưng có lẽ là La Phong sớm đã có kế hoạch, trong nháy mắt giết chết ba thành viên nội bộ, sau đó lấy đi vô số đơn vị thi thể trùng tộc giới chủ. Yếm Chúc Vương cười lạnh, giá trị khoản tiền khổng lồ 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên cũng đủ để cho một tiểu gia hỏa cấp vực chủ mạo hiểm. Hơn nữa hắn có thân phận thiên tài tuyệt thế làm bùa hộ mệnh, tự nhiên cho rằng là vạn vô nhất thất. La Phong biến sắc. Yếm Chúc Vương, La Phong mở lời, câm miệng, ta nói chuyện với Long Quyết Vương, không cho ngươi nói chuyện thì ngươi đừng nói. Diễm Chúc Vương nhíu mày, tự hồ hơi có ác cảm nhìn La Phong. La Phong đứng một bên, mặc dù trong lòng lửa giận trừng trực, nhưng vẫn rất tỉnh táo, không dám nói gì. Diễm Chúc Vương, Long Quyết Vương nhíu mày nói, không cần phải. Có cần đấy, Diễm Chúc Vương nghiêm mặt nói, chuyện này rất nghiêm trọng. Đầu tiên là làm mẫu lung tinh vực, ta tổn thất trên 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tiếp theo chuyện này có lẽ cũng là một hành động ám sát. Cuối cùng loại vụ nổ như thế này cũng đủ để sánh ngang với vụ nổ từ thần linh bất hủ hỏa diễm bình thường. Bất luận như thế nào, đều phải điều tra nghiêm túc, bất luận là do nội bộ vô lung tinh vực ta có lỗ thủng, có gian tế, hay là Phong cố ý dùng mánh khóe bày ra trò này, chúng ta đều phải biết rõ chân tướng. Diễm Chúc Vương nhìn về phía những người phụ trách khác, mọi người nói đi. Đạt Niệm Vương, Tạng Phú Vương, Ẩn Qua Vương ba người nhìn nhau, Diễm Chúc Vương nói có lý, việc này rất nghiêm trọng. Đích xác nên tra nghiêm túc. Đạt Niên Vương khẽ gật đầu, Ứng Hình Diệp Chiến gật đầu. Cũng không thể để La Phong hàm oan, Ẩn Qua Vương lạnh lùng nói. Tất nhiên, Diễm Chúc Vương gật đầu, lập tức nhìn về phía La Phong. La Phong, bây giờ ta hỏi ngươi đáp. Dạ. La Phong cung kính đáp. Long Quyết Vương bên cạnh lại nhíu mày lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời truyền âm cho La Phong. La Phong, Diễm Chúc Vương có thể cho rằng ngươi chọc giận hắn, cứ tận lực cúi đầu, kiên nhẫn một chút. Địch Luân cũng lo lắng truyền âm cho La Phong, điện hạ, ta bây giờ thông qua vũ trụ gia định đem tất cả việc này nói cho sư tổ. Sư tổ ra tay, loại việc nhỏ này nhất định có thể giải quyết được. Nghe Địch Luân, Long Quyết Vương truyền âm, La Phong vững tâm hơn một chút. Ta hỏi ngươi, Diễm Chúc Vương nhìn La Phong, lúc trước ngươi nói với vũ trụ tôn giả là thật cả chứ? Dạ. La Phong nói, ngươi có dám buông linh hồn của ngươi ra, không chống cự, để cho ta lục soát linh hồn ngươi, quan kháng sự thật không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tới linh hồn ngươi chút nào đâu. Diễm Chúc Vương tiếp tục nói. Không được. La Phong nhíu mày cung kính tới. Ông được. Tìm hiểu linh hồn là phải hoàn toàn buông bảo vệ linh hồn ra, cho người khác xâm nhập vào sâu trong linh hồn điều tra. Một lần sơ sót sẽ bị tàn phá ký ức, nhẹ thì mất đi ký ức, nặng thì trở thành ngu ngốc, thậm chí linh hồn tan vỡ tử vong. À, ngươi không tin năng lực của ta à? Diễm Chúc Vương nhìn La Phong. Diễm Chúc Vương, La Phong cung kính nói, tuy không phải không tin, mà là không dám cược. Ta không thích đưa vận mệnh mình đặt vào tay người khác. Cho dù trong lòng La Phong không có bí mật gì, cũng không dám chơi như vậy. Giả thiết Diễm Chúc Vương có tâm xấu, cố ý làm phải thủ đoạn, làm La Phong thành ngu ngốc. Đến lúc đó Diễm Chúc Vương nói là mình không cẩn thận, cho dù bị một vài trừng phạt. Nhưng La Phong đã trở thành ngu ngốc mất rồi, Huống chi, trong lòng La Phong giấu không ít bí mật, há có thể cho người khác điều tra linh hồn. Diễm Trúc Vương, người người đều có một vài bí mật, há có thể cho người ta tùy tiện xem xét. Huống chi La Phong là thiên tài bên trong công ty vũ trụ giả định ta, làm sao có thể cho phép việc nguy hiểm bực này phát sinh cơ chứ? Long Quyết Vương nhíu mày, nếu là những thành viên nội bộ bình thường, cũng được đi. Nhưng thiên tài như vậy, ai ai cũng đều là bảo bối của nhân loại, không thể làm bậy được. Được, Diễm Trúc Vương lạnh lùng gật đầu, người đã không dám tiếp thu điều tra linh hồn. Vậy ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi nói với vũ trụ tôn giả, hả? Ngươi đã cho nô lệ linh hồn của ngươi sử dụng hỏa thần nguyên tinh, nổ tung giết chết thần linh bất hủ hỏa diễm. Vậy ta hỏi ngươi, hỏa thần nguyên tinh, ngươi mua ở đâu? Ngân hàng đệ nhất vũ trụ và ngân hàng tinh hạ vũ trụ. Có chứng minh trừ tài khoản của ngươi không? Không có chứng minh, La Phong lắc đầu. Việc này cũng đưa ra được chứng minh. Diễm Chức Vương nhìn La Phong, những gì ngươi nói hoàn toàn đã bịa đặt, không có căn cứ sự thật chứng minh. Làm sao năm người chúng ta tin ngươi được chứ? La Phong nhíu mày nói, Diễm Chức Vương, có một vài bảo vật tuyệt không phải nhất định phải mua. Ví như, La Phong lật tay, trong tay xuất hiện pháo phóng xạ cấp E9. Ngươi có thể tra được súng phóng xạ cấp E9 của ta mua ở đâu không? La Phong nhìn Diễm Chúc Vương, ngươi có thể tra được ta khấu trừ tài khoản không để chứng minh không? Không có, ta cũng không có chứng minh về khấu trừ tài khoản. Diễm Chúc Vương, ngươi cũng không tìm thấy kênh mà ta mua hàng, nhưng ta dù cho cũng có súng phóng xạ cấp E9. La Phong lại lật tay, trong tay xuất hiện một mảnh bách lạc diệp. Diễm Chúc Vương, ngươi có chứng cớ ta mua tử thần bách lạc diệp ở đâu không? Hoặc có chứng cớ khấu trừ tài khoản không? Bách lạc diệp giá cỡ 200 vạn đơn vị hỗn nguyên, hỏa thần nguyên tinh giá thấp hơn, giá chừng 100 vạn tới 150 vạn đơn vị hỗn nguyên. Súng phóng xạ cấp E9 không, một dây chuẩn bị năng lượng, loại thượng hạng, giá 50 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Không hề có chút chứng cớ nào, nhưng mà ta vẫn có bách lạc diệp, có súng phóng xạ cấp E9. La Phong nhìn Diễm Chúc Vương, tương tự, ta cũng có hỏa thần nguyên tinh.